Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 6, 2012.
Trung Quốc kêu gọi ASEAN hãy giữ lập trường độc lập.
Việt Nam bắt giữ một người Hàn Quốc trợ giúp tị nạn Bắc Triều Tiên.
Miến Điện và Bangladesh chuẩn bị họp bàn về vấn đề người Rohingya.
Tư pháp Malaysia cho dẫn độ nghi can Iran gây khủng bố tại Thái Lan.
Quốc tế chúc mừng Tổng thống tân cử Ai Cập.
Liên hiệp châu Âu và Úc lại gia tăng chính sách trừng phạt Syria.
Cuộc họp giữa các nhà tài trợ quốc tế và Hy Lạp tại Athens bị dời lại.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Putin thăm Trung Cận Đông để củng cố quyền lợi của Nga.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, Barack Obama không nắm chắc phần thắng, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi ASEAN hãy giữ lập trường độc lập. Phải chăng Trung Quốc đã dịu giọng trước việc các nước trong khối ASEAN do lo ngại về thái độ hung hăng của Bắc Kinh đã tìm cách nhích lại gần Hoa Kỳ hơn? Báo trên mạng Thái Lan The Nation ngày hôm nay đã đăng một bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bà Phó Doanh nói về vai trò của ASEAN, quan hệ giữa khối này và Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn dành riêng cho tờ báo, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, không nên đóng vai trò là khán giả hoặc trở thành công cụ của các cường quốc lớn trước các thách thức mới trong bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới hiện nay. Bà Phó Doanh nói, ASEAN nên có những nhận định độc lập để thúc đẩy khu vực này tiến về phía trước. Nếu ASEAN đứng về một bên nào, khối này sẽ mất đi sự xác đáng. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, đối với Bắc Kinh, quan hệ với ASEAN là một ưu tiên không thể bàn cãi và Trung Quốc tiếp tục ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong quan hệ hợp tác ở Đông Á. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới Bangkok vào cuối tuần qua để hội đàm với ông Sihasak Phuangketkeo, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan. Từ tháng 7 năm nay, Thái Lan đảm trách vai trò điều phối viên của ASEAN trong quan hệ với Trung Quốc trong vòng 3 năm. Được hỏi về việc Hoa Kỳ quan tâm trở lại vùng châu Á-Thái Bình Dương, bà Phó Doanh nói, Trung Quốc không có vấn đề gì trong việc chấp nhận sự hiện diện của Mỹ và ảnh hưởng tích cực của nước này tại châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi hoan nghênh vai trò xây dựng của Mỹ trong các vấn đề khu vực. Về các tranh chấp chủ quyền tại một số khu vực ở Biển Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là muốn giải quyết một cách hòa bình qua đàm phán trực tiếp với các nước liên quan. Về tình hình ở Biển Đông, ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết là tất cả các tàu của Trung Quốc đã rút ra khỏi vành đai san hô ở trung tâm bãi đá Scarborough. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho báo Inquirer biết là Manila được thông báo tất cả các tàu của Trung Quốc đã rút và như vậy không còn có tàu của Trung Quốc và Philippines ở đây nữa. Liên quan đến vụ tàu Trung Quốc đâm vào tàu cá của Philippines là một ngư dân thiệt mạng và 4 người khác mất tích, ngày hôm nay, Sứ quán Trung Quốc tại Manila nói đang tiến hành kiểm tra lại thông tin này vì cho đến nay, Sứ quán chưa nhận được thông tin từ phía các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố là tàu Trung Quốc đã đâm vào một tàu cá của ngư dân Philippines ở phía bắc bãi đá Scarborough. Vụ việc xảy ra vào giữa tuần trước. Trên tàu cá có 8 ngư dân Philippines, 4 người mất tích, 4 người khác được cứu vớt hôm thứ Bảy 23 tháng 6. Trong số này, một người đã qua đời tại bệnh viện.
Việt Nam bắt giữ một người Hàn Quốc trợ giúp dân tị nạn Bắc Triều Tiên. Theo AFP, hôm nay từ Seoul, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một công dân của mình, Hồ Du, đã bị tình báo Việt Nam tạm giữ tại một khách sạn ở thành phố Sài Gòn. Sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội yêu cầu được tiếp xúc với công dân của mình. Phía Việt Nam viện lẽ đang điều tra nên từ chối thông báo cho Hàn Quốc lý do bắt giữ ông Du. Hãng Yonhap kiểm chứng thông tin với Sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết ông Du bị bắt vì hoạt động trợ giúp người tị nạn Bắc Triều Tiên, nhưng chưa rõ đương sự bị chính quyền Việt Nam quy tội gì. Trong những năm gần đây, người Bắc Triều Tiên vượt biên thường đi xuyên qua Trung Quốc đến Vân Nam. Từ đó, họ đi sang Lào hoặc Miến Điện để vào Thái Lan để sau đó được chính phủ Hàn Quốc đưa về Seoul. Ngã thứ hai là đi từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2004, một vụ trung chuyển tập thể bằng đường không vận đã đưa 468 người Bắc Triều Tiên từ Việt Nam sang Hàn Quốc tị nạn. Gần đây nhất, hôm 22 tháng 6, cảnh sát di trú Thái Lan cho biết phát hiện 19 người Bắc Triều Tiên từ Lào vượt sông Mekong sang tỉnh Chiang Rai. Chính phủ Hàn Quốc không bao giờ bỏ rơi dân tị nạn Bắc Triều Tiên khi đã đến một nước thứ ba cầu cứu hay đã chạy được vào sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc. Nhiều tổ chức thiện nguyện Hàn Quốc, nhất là Giáo hội Tin lành, rất năng nổ trong việc hướng dẫn, trợ giúp công dân Bắc Triều Tiên chạy trốn chế độ Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng xem việc Hàn Quốc dùng cờ Bắc Triều Tiên là mục tiêu tập trận là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Báo chí Bắc Triều Tiên lên án việc Hàn Quốc đã dùng quốc kỳ của Bắc Triều Tiên là mục tiêu trong đợt tập trận với Mỹ tại Pocheon hôm 22 tháng 6. Và để trả đũa thì Bình Nhưỡng đe dọa tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân. Vào ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên lên tiếng coi việc Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã dùng cờ của nước này làm mục tiêu tấn công trong cuộc tập trận bằng đạn thật vào tuần trước thể hiện rõ ràng thái độ thù nghịch của Hoa Kỳ, đồng thời thì đó cũng là một hành động quân sự vô cùng nghiêm trọng mang tính khiêu khích với động cơ chính trị khi bắn vào lá cờ của một quốc gia có chủ quyền và không hề tuyên bố chiến tranh. Về phía Hàn Quốc thì Bộ Quốc phòng Seoul đã khẳng định đây là bằng chứng cho thấy quyết tâm trả đũa mạnh mẽ của Seoul trong trường hợp bị Bình Nhưỡng khiêu khích. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên đài RFI Frédéric Orjardas tường trình.
Les jeux de guerre continuent sur la péninsule coréenne. Depuis trois jours, les alliés américains et sud-coréens.
Các cuộc tập trận tiếp diễn tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Từ ba ngày qua, quân đội Hàn Quốc và đồng minh Hoa Kỳ huy động 8.000 quân đến Hoàng Hải, khoảng 10 tàu chiến và một tàu sân bay. Tuần trước, xe thiết giáp, chiến đấu cơ Mỹ, Hàn cũng đã tập trận trên bộ bằng đạn thật nhắm vào lá cờ Bắc Triều Tiên gần sát biên giới hai nước. Washington và Seoul muốn gửi đến tân lãnh đạo Kim Jong-un một thông điệp rõ ràng, đó là Hàn Quốc và đồng minh Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ một hành động khiêu khích nào từ phía Bình Nhưỡng. Mới đây, Bắc Triều Tiên lại lên tiếng đe dọa nước láng giềng phương Nam. Chính tại vùng Hoàng Hải vào năm 2010 mà quân đội Bắc Triều Tiên đã pháo kích một hòn đảo thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Các cuộc tập trận hoành tráng và quy mô cùng với Hoa Kỳ còn nhằm trấn an dư luận Hàn Quốc. Trong 6 tháng nữa, cử tri Hàn Quốc sẽ đi bầu lại tổng thống. Về phía Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng vẫn có thói quen dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Coi việc Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật với Mỹ vừa qua ở Pocheon là một hành vi khiêu khích. Do vậy, Bắc Triều Tiên răn đe tăng cường vũ khí hạt nhân. 60 năm sau chiến tranh, căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn rất rõ nét.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Miến Điện và Bangladesh chuẩn bị họp bàn về vấn đề người Rohingya. Đại sứ Bangladesh tại Rangoon thông báo là cuộc họp song phương được dự trù diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 7. Mục tiêu đề ra là nhằm giải quyết tình trạng của người tị nạn Rohingya và căng thẳng tôn giáo đang dấy lên tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện và sát với biên giới Bangladesh. Đại sứ Bangladesh tại Miến Điện đã cho biết tin trên vào sáng ngày hôm nay. Và theo dự trù thì Tổng thống Thein Sein sẽ đến thủ đô Bangladesh để hội đàm với Thủ tướng Sheikh Hasina. Tin trên chưa được phía Miến Điện xác nhận. Hiện nay có khoảng 800.000 người Rohingya theo đạo Hồi sinh sống tại Miến Điện và theo Liên Hiệp Quốc thì cộng đồng thiểu số này là sắc tộc bị đàn áp nghiêm trọng nhất trên thế giới. Họ không được công nhận là một trong số 130 sắc tộc thiểu số sinh sống tại Miến Điện và cũng không được coi là những công dân của quốc gia Đông Nam Á này. Bạo động tôn giáo bùng phát tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện trong những tuần lễ vừa qua đã làm 80 người thiệt mạng. Một phần người Rohingya tại bang này đã phải di rời chỗ ở và phải tìm đường sang Bangladesh lánh nạn. Nhưng họ đã bị cảnh sát biên phòng Bangladesh đuổi về nước.
Tư pháp Malaysia cho dẫn độ nghi can Iran gây khủng bố tại Thái Lan. Tòa án Kuala Lumpur ra lệnh trục xuất Masud Sedagazadeh sang Thái Lan. Thanh niên Iran này bị bắt tại Malaysia sau loạt nổ bom tại Bangkok hồi tháng 2 năm nay và bị nghi ngờ nằm trong âm mưu tấn công vào nhân viên ngoại giao Israel tại thủ đô nước Thái. Trong phán quyết công bố hôm nay tại Kuala Lumpur, nữ thẩm phán Eskotmati tuyên bố Masud Sedagazadeh là một tội nhân đang trốn tránh cảnh sát Thái Lan vì những hành vi nằm trong phạm trù bị dẫn độ. Vị nữ thẩm phán Malaysia cho rằng thái độ của thanh niên nói trên không thể xem là một người vô tội. Masud bị bắt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur ngày 15 tháng 2, 2012 trong lúc chờ máy bay trung chuyển đi Iran. Thanh niên 31 tuổi này cùng với hai người Iran khác bị nghi ngờ gây ra một loạt vụ nổ làm rung chuyển Bangkok. Theo cảnh sát Thái Lan, nhiều nhà ngoại giao Israel là mục tiêu tấn công, xảy ra tại thủ đô Bangkok chỉ một ngày sau hai vụ khủng bố tại Ấn Độ và Kuja. Báo chí Thái Lan quy cho chính quyền Iran là kẻ chủ mưu, nhưng Tehran cực lực phản bác. Vào giữa tháng 2 năm nay, tại Bangkok đã xảy ra nhiều vụ nổ bom mà theo tường thuật của báo chí Thái dường như xuất phát từ một kế hoạch khủng bố bị thất bại do kẻ thừa hành thiếu chuyên nghiệp. Sau một vụ nổ trong lúc pha chế chất nổ, ba thanh niên bỏ căn nhà thuê tại thủ đô Bangkok chạy trốn thì bị cảnh sát truy đuổi. Một trong ba người ném hai quả lựu đạn tự chế vào xe taxi và lực lượng cảnh sát, nhưng chính người ném lại bị đứt hai chân. Cảnh sát Thái Lan bắt hai người Iran tại hiện trường, sau đó bắt thêm hai người Iran khác. Người thứ năm là Masud chạy thoát. Theo công tố viên Malaysia, thì những đoạn phim do máy camera quan sát ghi lại, thì Masud là một trong ba người Iran từ căn nhà có tiếng nổ chạy ra. Malaysia không có quan hệ ngoại giao với Israel, nhưng là một đồng minh của Thái Lan. Cộng đồng quốc tế chúc mừng Tổng thống Ai Cập mới đắc cử. Các quốc gia Tây Phương và các thủ đô Ả Rập chúc mừng Tổng thống đầu tiên của Ai Cập thời hậu Mubarak. Sau khi kết quả chính thức được công bố cuối ngày hôm qua, Tổng thống mới đắc cử Mohamed Morsi tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ với chính quyền Hồi giáo Iran và xét lại hòa ước với Israel. Chiều hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhanh chóng gọi điện chúc mừng ứng cử viên huynh đệ Hồi giáo vừa đắc cử tại Ai Cập. Tổng thống mới nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa tại Ai Cập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy tiến triển quyền lợi hỗ tương với Hoa Kỳ. Với 51,73% ứng cử viên Hồi giáo đã đánh bại đối thủ nguyên là thủ tướng và cũng là một tướng lãnh trong chính quyền cũ. Tiếp theo đó, Nga và Trung Quốc cũng đã gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử trong lúc Israel nhấn mạnh đến yếu tố dân chủ đã cho phép ông Mohamed Morsi giành được chiếc ghế lãnh đạo quốc gia. Trong thông điệp đầu tiên, nhà lãnh đạo xuất thân từ tổ chức huynh đệ Hồi giáo cho biết ông chủ trương nối lại quan hệ với Iran mà chính quyền Hồi giáo Tehran đã đơn phương cắt đứt từ 30 năm trước sau khi lật đổ chế độ vương quyền ở Iran. Ông cũng nói là muốn sửa đổi hòa ước Camp David mà cố tổng thống Sadat đã ký với Israel, nhưng ông sẽ để cho chính phủ mới quyết định chứ không đơn phương định đoạt. Trong số những lời chúc mừng từ Tây Âu, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố sẵn sàng làm việc với ông Morsi. Từ Brussels, Liên hiệp châu Âu kêu gọi Tổng thống đắc cử nỗ lực theo chiều hướng xây dựng hòa bình. Tại Palestine, chiến thắng của Hồi giáo tại Ai Cập được chào mừng tưng bừng bằng nhiều loạt đạn bắn chỉ thiên.
Liên hiệp châu Âu và Úc lại gia tăng chính sách trừng phạt Syria sau vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ trên không phận quốc tế, thì Liên hiệp châu Âu và nước Úc gia tăng áp lực với Syria. Tại cuộc họp ở Luxembourg hôm nay, Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã đồng thanh lên án việc Syria bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí thông qua nhiều biện pháp mới để trừng phạt chính quyền Damas. Ngoại trưởng Pháp, ông Laurent Fabius cũng như là đồng nhiệm Anh và đồng nhiệm người Đức lên án hành động không thể chấp nhận được của Syria. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là bà Catherine Ashton cũng cho biết bà rất quan ngại trước sự cố nói trên, thế nhưng đồng thời bà tán đồng Ankara đã phản ứng một cách chừng mực. Vào ngày mai, Liên hiệp châu Âu sẽ chính thức công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, theo tiết lộ của AFP, thì Brussels mở rộng danh sách những nhân vật trong chính quyền Syria bị Liên hiệp châu Âu liệt vào sổ đen. Số này sẽ bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có khoảng 50 doanh nghiệp của Syria, gồm ngành ngân hàng và tập đoàn viễn thông, bị châu Âu tẩy chay. Đây là lần thứ 16 Liên hiệp châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Syria. Ở bên kia bán cầu, Canberra cũng đưa ra những quyết định tương tự. Chính phủ Úc thông báo sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Syria. Bộ Ngoại giao Úc thì kêu gọi Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nên đóng một vai trò tích cực hơn trong tiến trình chuyển đổi chính trị tại Syria. Cuộc họp Bộ Ba châu Âu IMF và Hy Lạp tại Athens bị dời lại. Cuộc họp giữa các nhà tài trợ là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng với Hy Lạp được dự trù tổ chức vào hôm nay tại Athens đã bị dời lại vào giờ chót với lý do là Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp vừa phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp sẽ cùng vắng mặt tại Thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles vào cuối tháng. Chính phủ Hy Lạp chiều ngày hôm qua thông báo là cuộc họp giữa đại diện của Athens với Bộ Ba Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế được dự trù vào hôm nay đã bị hoãn lại. Trên nguyên tắc thì tại cuộc họp hôm nay, tân chính phủ Hy Lạp sẽ yêu cầu các nhà tài trợ cho thêm thời gian là 2 năm để hoàn thành mục tiêu giảm bội chi ngân sách nhà nước. Theo giới quan sát thì tuần lễ mở ra vào hôm nay được xem là mang tính quyết định đối với số phận của Hy Lạp. Hy Lạp sẽ là trọng tâm thượng đỉnh châu Âu diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 sắp tới. Thế nhưng, tân thủ tướng Antonis Samaras cũng như là Bộ trưởng Tài chính Vasvilis Rapanos sẽ vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bộ trưởng Rapanos hôm 22 tháng 6 vừa qua đã phải nhập viện khẩn cấp và hiện còn đang được điều trị ở bệnh viện. Về phần mình thì Thủ tướng Samaras cũng đã phải bỏ lỡ cơ hội đàm phán với các đối tác châu Âu về kế hoạch cứu nguy Hy Lạp sau khi ông bị giải phẫu mắt đột xuất, các bác sĩ cấm Thủ tướng Hy Lạp đi xa. Lên cầm quyền sau cuộc bầu cử hôm 17 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Samaras tuyên bố ý định đàm phán lại với châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để nới lỏng thời gian thực hiện các kế hoạch thắt lưng buộc bụng, để nhận được hai gói hỗ trợ tài chính 110 và 130 tỷ euro của Bộ Ba Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, thì Hy Lạp đã phải cam kết mạnh tay cắt giảm chi tiêu công cộng để giải quyết bớt nợ công của nhà nước và giảm bội chi ngân sách. Tuy nhiên, các biện pháp khắc khổ mà quốc tế áp đặt đã đẩy kinh tế Hy Lạp vào tình trạng thêm khó khăn. Tổng sản phẩm nội địa của nước này liên tục sụt giảm trong 5 năm liền, tỷ lệ thất nghiệp chính thức đã lên đến 22,6% và đồng lương của người lao động thì bị giảm từ 25% cho đến 40% trong 11 tháng vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Putin thăm Trung Cận Đông để củng cố quyền lợi của Nga.
Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Cận Đông, ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Israel. Ngày mai, nguyên thủ Nga sang Cisjordani, lãnh thổ Palestine. Sau đó, ông sẽ viếng thăm Jordani. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin sang khu vực này kể từ khi ông quay lại Điện Kremlin ngày 7 tháng 5 vừa qua. Theo giới phân tích, qua cuộc viếng thăm Trung Cận Đông, Moscow muốn củng cố các lợi ích của mình trong khu vực, vào lúc cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với hai hồ sơ nóng bỏng, khủng hoảng Syria và bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Iran. Hai chủ đề này chắc chắn được đề cập đến trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và giới lãnh đạo Israel. Trên hồ sơ Syria và Iran, lập trường của Israel khá gần gũi với quan điểm của phương Tây, trong lúc Nga và Trung Quốc có giọng điệu khác hẳn. Do vậy, theo ông Alexandre Soumilin, giám đốc trung tâm phân tích các xung đột ở Trung Đông, tổng biên tập báo trên mạng MidEast.ru của Nga, thì chuyến công du Israel rất quan trọng, cho phép Nga cải thiện hình ảnh của mình. Cho đến nay, Moscow vẫn bị coi là ủng hộ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và thân Iran. Chính vì muốn xóa đi hình ảnh mất cân đối này mà ông Putin thăm Israel để chứng minh rằng Israel cũng quan trọng đối với Nga. Tổng thống Putin muốn đóng vai trò nhà trung gian ôn hòa, cân bằng và muốn chứng tỏ là Moscow không theo đuổi một chính sách cứng rắn ủng hộ ông Assad hoặc yểm trợ chế độ Iran. Tóm lại, chuyến thăm Israel cho phép ông Putin làm sạch hình ảnh của nước Nga, chứng tỏ Moscow có lập trường cân bằng hơn và là tác nhân quan trọng tại Cận Đông. Moscow và Jerusalem có quan hệ chặt chẽ với nhau do có sự hiện diện của một cộng đồng rất lớn nói tiếng Nga tại Israel. Nhìn bề ngoài, ít có khả năng là lập trường của hai nước nhích lại gần nhau trong hồ sơ Syria. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, hãng tin Nga Interfax, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman khẳng định là Jerusalem rất lo ngại về việc Moscow cung cấp vũ khí cho chế độ Damas của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng, thực ra quan điểm của Nga và Israel về cuộc xung đột hiện nay tại Syria không đến nỗi xa cách nhau như vậy. Nhà báo Fyodor Lukyanov, trưởng ban biên tập tạp chí Nước Nga trong Chính trị Thế giới, nhận định là sự ra đi của Tổng thống Syria Assad không hẳn có lợi cho Israel, cho dù hiện nay Jerusalem vẫn ủng hộ lập trường của phương Tây. Bởi vì một nước Syria hậu Assad có thể còn tồi tệ hơn trong quan hệ với Israel. Bashar al-Assad là một kẻ thù có thể nhìn thấy được và người ta có thể tìm được đồng thuận với ông ta để cùng chung sống. Điều này đã được thể hiện trong nhiều năm qua. Nếu tân chính quyền tại Syria dân chủ thì chế độ này đương nhiên sẽ chống lại Israel. Nga và Israel hiểu được sự nguy hiểm của những gì có thể xảy ra sau này. Về hồ sơ Iran, Israel chờ đợi những thông tin mới nhất từ phía Tổng thống Putin sau cuộc thương lượng ở Moscow trong các ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua giữa Iran và nhóm 6 nước trung gian quốc tế, bao gồm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức. Theo giới chuyên gia, hồ sơ này cũng không làm tổn hại đến quan hệ giữa Moscow và Jerusalem. Ông Vladimir Sazin, chuyên gia về Iran thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Moscow, nhấn mạnh, nhóm 6 nước làm trung gian quốc tế đồng thuận với nhau về chiến lược. Theo đó, Iran không được có bom nguyên tử và cũng không được có khả năng chế tạo vũ khí này. Các thành viên nhóm trung gian chỉ bất đồng một chút về chiến thuật. Nga và Trung Quốc kiên quyết chống lại một giải pháp quân sự và bác bỏ các trừng phạt đơn phương. Cả Moscow lẫn Bắc Kinh không muốn Iran trở thành một cường quốc nguyên tử. Nhưng giải quyết vấn đề này như thế nào? Ông Putin sẽ thảo luận vấn đề này với chính quyền Israel. Hai hồ sơ Syria và Iran cũng sẽ được Tổng thống Putin đem ra thảo luận với Chủ tịch Palestine ông Mahmoud Abbas tại Cisjordani và với vua Abdallah Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm Jordani. Từ khi xảy ra khủng hoảng Syria, Jordani đã phải đón nhận hàng chục ngàn người tị nạn chạy sang nước này. Với tư cách là thành viên của Liên đoàn Ả Rập, chính quyền Jordani đã yêu cầu Nga ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Damascus. Thế nhưng Moscow đã bác bỏ đề nghị này và lập luận rằng các thiết bị mà Nga đưa sang Syria không phải để sử dụng chống lại những người biểu tình ôn hòa.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với chuyên mục bóng đá châu Âu Euro 2012, tiếp theo đó là một điểm báo do Mai Vân phụ trách và sau cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tâm lý giấu bệnh cản trở cho việc chống bệnh lao, trọng nghĩa phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington về chủ đề Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, Barack Obama không nắm chắc phần thắng.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, còn 5 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo những cái kết quả thăm dò ý kiến mới nhất thì cho thấy ông Obama có nhiều khả năng tái đắc cử. Tuy nhiên, thưa anh, hư thực nó như thế nào? Vì đằng sau những cái con số mà tốt đẹp này thì có những cái lời bình luận tỏ vẻ hoài nghi là thực tế nó sẽ không được như vậy ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ, thưa anh.
Vâng, thưa, cái điều đó rất đúng là bởi vì mặc dù là cái cuộc bầu cử còn 5 tháng nữa nhưng cái dư luận Mỹ đã bắt đầu chú ý nhiều hơn các tháng trước về cái cuộc tranh cử giữa ông Tổng thống Obama và ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts là ông Mitt Romney. Cái lý do thứ nhất, mặc dù là cái giá tiền nhiên liệu đã xuống, cái đó là một cái tin rất tốt cho ông Obama, nhưng mà cái con số người Mỹ thất nghiệp ở Mỹ vẫn chưa có thay đổi. Cái số thất nghiệp chính thức của Mỹ bây giờ là 8,2%. Nghĩa là bớt hơn các tháng trước là 8,5% hoặc là 9% hay hơn thế nữa. Nhưng mà nhiều người dân Mỹ vẫn chưa tìm được việc làm hay chỉ có tìm được việc làm trong một cái thời gian ngắn. Một cái điều nữa là cái kỹ nghệ về vấn đề xây cất nhà cửa, cái đó là một cái yếu tố quyết định rất lớn đối với cuộc tranh cử của Tổng thống Obama. Thì cái số nhà được xây dựng trong 3 tháng vừa rồi cũng không có tiến bộ mấy ở trên toàn nước Mỹ. Ngược lại thì cái số người dân mất nhà vì mất công việc làm và không có đủ tiền để mà trả tiền nhà vẫn tiếp tục gia tăng. Và cái số nhà bị lấy mất bởi ngân hàng càng ngày càng gia tăng, thì cái điều đó là cái tác động tâm lý không có tốt đối với ông Obama về cái phương diện kinh tế. Về cái mặt khác, người ta thấy là cái lời cam kết của ông Obama là thay đổi cái tình hình kinh tế trong 6 tháng vừa rồi, nó không có đáp ứng lại được những cái con số thực tế như những cái điều tôi vừa mới trình bày. Trong khi đó thì đối thủ của ông là ông thống đốc Mitt Romney, và Đảng Cộng Hòa thì tấn công rất mạnh về cái phương diện kinh tế. Người ta lấy cái đề tài kinh tế như là một cái đề tài chính cho cái cuộc tranh cử vào tháng 11 này, quốc hội cũng như là tổng thống. Thành ra ngay bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta biết rằng là cái khuynh hướng của người Mỹ sẽ hướng về phía nào. Nhưng mà bắt đầu cái cuộc tranh cử của nước Mỹ về cái chức vụ tổng thống đã bắt đầu tiến hành ở tại nước Mỹ kể từ cái tháng 6 năm nay đó thưa anh.
Thưa anh Phạm Trần, vào ngày 20 tại Hoa Kỳ có cái kết quả thăm dò ý kiến cho biết rằng ông Obama bỏ xa đối thủ Cộng hòa của mình đến 13 điểm. Tuy nhiên, trong nội bộ đảng Dân Chủ vẫn có người nghi ngờ rằng cái kết quả này nó không phản ảnh trung thực cái tâm lý của người dân Mỹ.
Vâng, những cái cuộc thăm dò dư luận của nước Mỹ đó thì mỗi một hãng đưa ra những con số khác nhau. Cái con số đầu tiên như anh vừa nói là những cái con số nói rằng là ông Obama dẫn đầu ông Mitt Romney 13 điểm. Cái điều đó rất đúng. Nhưng mà ngược lại thì lại căn cứ vào những cái cuộc thăm dò dư luận ở những cái thành phần dân số sẽ có những cái số phiếu quyết định. Ví dụ như thành phần trẻ của nước Mỹ, năm 2008 thì ông Obama nhận được 66% ủng hộ của những cử tri trẻ người Mỹ. Nhưng mà bây giờ mặc dù ông Obama vẫn còn dẫn đầu, nhưng mà cái số phiếu của người trẻ được thăm dò dư luận từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 thì cho thấy là ông Obama chỉ còn lại 53%. Trong khi đó thì ông Mitt Romney đã bắt đầu nhận được những cái số phiếu của người trẻ ủng hộ, và những khuynh hướng trẻ đó là phần lớn người ta nhìn vào những cái công ăn việc làm. Điển hình là trong sau khi mà thời kỳ tốt nghiệp của Đại học Mỹ vào tháng 5 vừa rồi thì bây giờ chỉ có khoảng chừng độ 3 cho đến 4 người sinh viên Mỹ có thể tìm được công ăn việc làm trong số 10 người đi tìm việc làm. Thì đấy là một con số bất lợi cho ông Obama. Một cái việc nữa là một cuộc thăm dò dư luận đối với người da màu của nước Mỹ. Thì năm 2008, ngay cả cái tiểu bang North Carolina là cái tiểu bang phần lớn có người da màu, thì ở đó ông Obama nhận được 95% ủng hộ, trong khi ông ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain vào cái thời gian đó chỉ nhận được có 5%. Ngược lại, trong cuộc thăm dò dư luận mới cách đây chừng độ 2 tuần lễ, thì cho thấy là ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu nhận được số phiếu của người da màu và có thể chiếm được tới 20% ở cái tiểu bang North Carolina. Thì điều đó là cái điều mà khiến cho các nhà chiến thuật tranh cử của Đảng Dân Chủ rất là lo ngại. Là mình người ta thấy là nếu mà người da màu ở cái tiểu bang đó mà có một cái số phiếu ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì các cái tiểu bang miền Nam có thể sẽ chạy theo. Và điều đó là khiến cho Đảng Dân Chủ lo ngại, là vì lần đầu tiên một ứng cử da màu là ông Tổng thống Barack Obama mà bị cử tri người da màu không có ủng hộ ở cái tiểu bang mà then chốt đó. Ở những cái tiểu bang khác, ví dụ như là Iowa hay là Ohio, mặc dù cho đến bây giờ ông Obama vẫn dẫn đầu, nhưng mà người ta cho thấy là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, mỗi một ngày lại có thêm những người của bên phía Dân Chủ hoặc là Độc Lập ủng hộ ở những cái tiểu bang mà có những cái số phiếu có thể quyết định đó. Thì cái điều đó là cái điều mà khiến cho cái ban vận động tranh cử của ông Obama phải lo ngại.
Theo giới phân tích thì vì sao mà Mitt Romney, một cái nhà tỷ phú mà được ông Obama mô tả là một cái người sống xa rời với thực tế, không có biết cái đời sống của dân nghèo như thế nào, lại có thể từ từ giành thêm được cảm tình ở trong dân chúng, thưa anh?
Vâng, cái điều căn bản là cũng là vấn đề kinh tế, làm sao để có tạo được công ăn việc làm. Và người ta nhìn thấy cái ông ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney là một người đã thành công ở cái tiểu bang Massachusetts. Cái cơ bản là nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy là phần nhiều người dân Mỹ vẫn còn nghi ngờ về cái khả năng của ông Mitt Romney. Người ta không có biết là cái ông này có khá hơn cái ông Obama hay không. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ người ta thấy rằng phải có sự thay đổi. Đấy là cái tâm lý của người dân Mỹ đối với ông Mitt Romney vào lúc này.
Thưa anh Phạm Trần, vài giờ nữa đây thì đạo luật an sinh xã hội được xem là một cái trận chiến thế kỷ tại Hoa Kỳ và cũng là một trong những cái lời hứa then chốt của Tổng thống Obama lúc tranh cử nhiệm kỳ 1. Sẽ nhận được cái ý kiến của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Cái đạo luật này nếu được tối cao pháp viện bật đèn xanh thì nó sẽ có tác động gì đến kết quả bầu cử vào 5 tháng nữa không thưa anh?
À, vâng, cái điều thứ nhất ấy, là những cái tin mới nhất trong sáng ngày hôm nay tôi nhận được thì cho biết rằng là rất có thể trong vòng 24 hoặc là 48 giờ đồng hồ nữa thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra cái phán quyết xem rằng là cái đạo luật về an sinh xã hội có vi hiến hay không. Nếu mà họ biểu quyết là vi hiến thì cái đó là một cái thất bại về tâm lý, bởi vì ông Obama và Đảng Dân Chủ coi như cái đạo luật về an sinh xã hội, trong đó có vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người dân Mỹ, là một cái thắng lợi lịch sử của Đảng Dân Chủ, cũng như đấy là một cái đạo luật lịch sử của nước Mỹ. Nếu mà tối cao pháp viện cho rằng ông Obama đã vi hiến thì cái điều đó là cái điều thất bại về vấn đề tâm lý. Nhưng ngược lại, người dân Mỹ, những cái người mà đang được quyền lợi của cái đạo luật đó ban cho thì sẽ quay trở lại chống Đảng Cộng Hòa. Cái đó là một cái tác động tâm lý rất có hại cho Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, Tổng thống cũng như là Quốc hội. Bởi vì Đảng Cộng Hòa là cái đảng đã vận động ngay từ lúc đầu tìm mọi cách để mà bác bỏ cái đạo luật này. Vì vậy cho nên mới đến tối cao pháp viện. Về lâu về dài thì tôi thấy là không có lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử tháng 11 tới đây, đó thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc kêu gọi ASEAN hãy giữ lập trường độc lập.
Việt Nam bắt giữ một người Hàn Quốc trợ giúp dân tị nạn Bắc Triều Tiên.
Miến Điện và Bangladesh chuẩn bị họp bàn về vấn đề người Rohingya.
Tư pháp Malaysia cho dẫn độ nghi can Iran gây khủng bố tại Thái Lan.
Quốc tế chúc mừng Tổng thống tân cử Ai Cập.
Liên hiệp châu Âu và Úc lại gia tăng chính sách trừng phạt nhắm vào Syria.
Cuộc họp giữa các nhà tài trợ quốc tế và Hy Lạp tại Athens bị dời lại.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Putin thăm Trung Cận Đông để củng cố quyền lợi của Nga.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, Barack Obama không nắm chắc phần thắng. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ngay sau đây là chuyên mục Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Euro 2012, đội tuyển Ý vào bán kết bằng đá phạt đền penalty. Trên sân vận động Kiev tối ngày hôm qua, đội tuyển Ý đã giành được chiếc vé vào bán kết trước đội tuyển Anh trong một trận đấu kéo dài hơn 120 phút phải phân thắng bại bằng đá phạt đền luân lưu penalty định mệnh. Đúng như dự đoán, trận tứ kết cuối cùng của Euro 2012 giữa Anh và Ý đã diễn ra căng thẳng đến phút chót, đầy hồi hộp và lo lắng của cổ động viên hai đội. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao chóng mặt, với những màn tấn công đáp trả liên tục của cả hai bên, cùng những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ. Ngay khi bước vào trận đấu, hai đối thủ đã liên tiếp trình diễn cho người hâm mộ những pha bóng thoát tim. Ở phút thứ tư, De Rossi đã sút bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Hart. Ngay lập tức ở phút thứ 6, trong một pha tấn công cận thành đội Ý, Johnson đáp trả bằng một cú sút nhưng thủ môn Buffon đã không chế được trái bóng. Hiệp 1 diễn ra với tốc độ cao, trong đó cầu thủ Ý Balotelli đã không ít lần phá hỏng những cơ hội ghi bàn trông thấy. Bước vào hiệp 2, lại một lần nữa, De Rossi bỏ lỡ cú đệm bóng khi chỉ cách khung thành của thủ môn Hart có 5 mét. Tất cả những nỗ lực của Pirlo, của Balotelli hay của Cassano chỉ dừng lại ở những pha bóng nguy hiểm mà không được cụ thể hóa bằng bàn thắng nào cho đội Ý. Về phía đội Anh, tiền đạo Rooney có tả xung hữu đột nhưng vẫn không tài nào đưa được bóng vào cầu môn của Buffon. Thi đấu thêm giờ là hệ quả tất yếu của thế trận khi mà càng về cuối hai đội càng chơi thận trọng. 30 phút đá thêm giờ vẫn diễn ra dưới sức ép gia tăng của đội Ý và sức kháng cự quyết liệt của đội Anh, nhưng trận đấu vẫn dừng lại ở tỷ số 0-0. Hai đội buộc phải phân thắng bại bằng màn đá penalty cần não và cuối cùng chiến thắng đã đến với Ý. Cầu thủ Alessandro Diamanti đánh bại được thủ môn Joe Hart sau khi hai cầu thủ của đội Anh Ashley Young và Ashley Cole đá hỏng. Trước đó, Montolivo của Ý cũng đã đá hỏng một quả ở loạt đá thứ hai. Với chiến thắng 4-2, đội quân áo màu thiên thanh tiến vào bán kết, nơi đội tuyển Đức đang chờ họ. Mặc dù đến Euro 2012, trong bầu không khí nặng nề bởi những vụ điều tra dàn xếp tỷ số tại giải vô địch quốc gia và nỗi ám ảnh thất bại ở Cúp Thế giới 2010, nhưng các cầu thủ của Ý đã có một hành trình không sai sót. hai trận hòa, hai trận thắng. Phân định thắng thua bằng penalty bao giờ cũng mang lại cảm giác thua tức tưởi cho kẻ bại trận. Cảm giác này đối với người Anh càng lớn gấp bội khi mà đây là lần thứ 5 đội tuyển của họ bị ngã gục sau loạt đá luân lưu 11m ở những giải đấu lớn. 3 lần ở Cúp Thế giới 1990, 1998, 2006, 2 lần ở Euro 2004 và 2012. Đội quân Tam Sư đã phải chịu thất bại cay đắng với những kịch bản tương tự như tối ngày hôm qua.
Kế tiếp sau đây là một điểm báo.
Điểm báo.
Tổng thống tân cử ở Ai Cập, nội chiến không thể lối thoát ở Syria, khủng hoảng vùng đồng euro. Đây là những hồ sơ thời sự chiếm tờ trang nhất báo Pháp hôm nay. Về vùng đồng euro, tờ báo Lysico nhìn thấy trong hàng chít trang nhất là Paris và Berlin buộc phải đồng ý với nhau để cứu đồng euro. Ở trang trong thì tờ báo đánh giá là hai lãnh đạo Pháp Đức, ông Hollande và bà Merkel, đi tìm một hơi sức mới cho tương lai vùng đồng euro, nhưng bất đồng quan điểm hai bên vẫn khá sâu sắc. Tờ báo cũng tỏ ra không mấy lạc quan khi nhìn về các tác động khủng hoảng vùng đồng euro, mà theo Lysico đã khiến cho hai đầu tàu kinh tế thế giới cho thấy dấu hiệu hụt hơi.
Hoạt động kinh tế châu Âu bị chậm lại không chỉ ảnh hưởng đến đầu tàu kinh tế của vùng này là nước Đức, mà còn tác động đến cả Trung Quốc. Hai cỗ máy lớn nhất kéo kinh tế thế giới này đang lâm vào cảnh đình trệ do mức cầu sụt giảm của châu Âu, thị trường lớn hàng đầu của Trung Quốc và cả của nước Đức.
Nhìn nước Đức, Lysico nêu chỉ số IFO, đo lường tinh thần lạc quan của giới công nghiệp, đã giảm tuột vào tháng 6, xuống mức thấp nhất từ 2 năm qua. Hoạt động kinh tế đã chậm hẳn lại, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chỉ số đo lường PMI ở mức thấp nhất từ 3 năm qua. Và nếu trong quý đầu, Đức còn có được tăng trưởng 0,5%, thì nhiều người dự kiến khả năng xấu đi hơn trong quý 3 năm nay. Đối với Trung Quốc, thì Lysico đánh giá là tình hình còn tệ hại hơn là vào năm 2008. Nền kinh tế thứ nhì của thế giới cũng đang hoạt động chậm lại rất nhiều. Nhưng theo tờ báo, Bắc Kinh không thể đưa ra kế hoạch vượt dậy ồ ạt như trước đây. Trước tình hình chậm lại này, thì Lysico cho là có hai câu hỏi. Phải chăng Bắc Kinh đang điều khiển cho kinh tế của mình hạ cánh một cách nhẹ nhàng, hay là kinh tế Trung Quốc đang bị ngưng trệ một cách mạnh bạo? Tờ báo cho là có lẽ khả năng thứ nhì này là đúng với thực tế hơn, với những số liệu không tốt được công bố đều đặn cho đến nay. Và mới nhất là chỉ số sơ bộ về ngành chế biến mà ngân hàng HSBC công bố đã xuống dưới ngưỡng 50. Xuất khẩu Trung Quốc đã tuột giảm mạnh do bối cảnh bên ngoài không tốt. Từng đặt hàng đã xuống mức thấp nhất từ tháng 3 năm 2009, tức vào thời điểm mà Trung Quốc chịu hậu quả khủng hoảng tài chính thế giới. Theo tờ báo, thì giới kinh tế quốc tế đều hạ thấp dự báo tăng trưởng đối với Trung Quốc. Ngân hàng Credit Suisse đánh giá là tăng trưởng Trung Quốc năm 2012 chỉ sẽ là 7,7%. Do những hậu quả của kế hoạch vượt dậy kinh tế trước đây dẫn đến đầu cơ địa ốc, lạm phát gia tăng, Lysico cho là Bắc Kinh khó thể tung tiền ồ ạt như trước đây nữa. Tuy nhiên, với thâm thủ ngân sách khiêm tốn và những biện pháp hỗ trợ kinh tế cụ thể và có chọn lọc, thì giới chuyên gia cho là Bắc Kinh có khả năng tránh cho kinh tế của mình hạ cánh một cách quá nặng nề, nhưng họ không loại bỏ khả năng này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với quan điểm rất khác nhau về các sự kiện sắp diễn ra tại Ai Cập sau khi ứng cử viên Huynh đệ Hồi giáo được tuyên bố đắc cử tổng thống vào hôm qua, báo chí Pháp hôm nay đã mở cuộc tranh luận về tương lai của quốc gia này. Ẩn số được các tờ báo nêu lên là hành động sắp tới đây của quân đội Ai Cập vẫn nắm chắc mọi quyền hạn ở trong tay. Liệu họ sẽ nhượng bộ hay là sẽ siết chặt thêm gồng kềm trên đời sống chính trị Ai Cập?
Le Figaro chạy tựa trên trang nhất Mohamed Morsi, một tổng thống Hồi giáo ở Ai Cập. Theo tờ báo, thì rất có khả năng là quân đội sẽ tìm cách ngăn chặn đà vươn lên của đảng Huynh đệ Hồi giáo và các đồng minh của đảng này, như họ đã từng làm một cách thành công cho đến nay. Tại Ai Cập, thì cuộc đọ sức giữa quân đội và phe Hồi giáo đã kéo dài từ lâu, nhưng giờ đây thì đã mang một hình thức mới. Nhưng Le Figaro nhắc lại, điều chắc chắn là tại Ai Cập, phe Hồi giáo vừa ghi được một điểm rất quan trọng. Đối với Liberation, thì người dân Ai Cập như vậy đã quyết định chọn một người trong đảng huynh đệ Hồi giáo làm tổng thống của họ. Tuy nhiên, nghịch lý là đảng này leo lên được vị trí lãnh đạo một nhà nước lớn nhất trong thế giới Ả Rập vào lúc mà chức vụ này chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, sau khi bị quân đội nước này hạn chế bớt các quyền hạn. Tuy nhiên, theo Liberation, chiến thắng được công nhận của đảng huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập là một dấu hiệu cho thấy là giữa quân đội và đảng này đã manh nha một sự thỏa hiệp, điều mà mới đây thôi còn là điều không tưởng. Đối với tờ báo, lý do rất đơn giản, phe huynh đệ Hồi giáo đã nhận thức rõ là họ có thể bị thua thiệt rất nhiều trong một cuộc đối đầu với quân đội, có thể biến thành nội chiến.
Về châu Á, báo Pháp cũng quan tâm đến tình hình Triều Tiên. Hải quân Mỹ phô trương uy lực trên Hoàng Hải. Dưới hàng tờ này, ở trang quốc tế, nhật báo Pháp Le Figaro đã phân tích thêm về dụng tâm của Hoa Kỳ khi cử một hạm đội hùng hậu tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ngoài khơi bán đảo Triều Tiên từ ngày 23 tây tháng 6 cho đến ngày 25 tây tháng 6. Mục tiêu không ngoài việc răn đe Bình Nhưỡng, đồng thời trấn an Seoul.
Thông tín viên Le Figaro ghi nhận trước tiên tính chất hùng hậu của lực lượng hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận tại vùng Hoàng Hải, với việc triển khai tàu sân bay hạt nhân USS George Washington. Đối với Le Figaro, sự kiện này cho thấy là chính quyền Obama muốn thị uy để tránh nguy cơ nổ ra một sự cố trên bán đảo Triều Tiên làm ảnh hưởng đến cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Phải nói là vùng Hoàng Hải từng là hiện trường của nhiều sự cố mà tác giả là Bắc Triều Tiên, mà cụ thể là hai vụ tấn công nghiêm trọng vào năm 2010. Ban tham mưu Liên quân Mỹ Hàn tại Seoul đã cảnh cáo, chúng tôi sẽ phản ứng chống trả ngay lập tức bất kỳ hành động khiêu khích nào. Hiểm họa đến từ miền Bắc, đặc biệt gây gắt kể từ khi Bình Nhưỡng đã dọa vào tháng 4 vừa qua là sẽ có hành động đặc biệt trong tương lai chống lại miền Nam. Theo một chuyên gia quân sự phương Tây được Le Figaro trích dẫn, thì các cuộc diễn tập quân sự Mỹ Hàn liên tiếp chủ yếu nhằm trấn an công chúng Hàn Quốc trước cuộc bầu cử tháng 12, vào lúc mà phe bảo thủ cầm quyền tại Seoul đang lên án những người ủng hộ đối thoại trong phe đối lập. Ở phía Bắc vĩ tuyến 38, thì tình hình căng thẳng gia tăng cũng được khai thác để đoàn kết lực lượng xung quanh tân lãnh đạo trẻ Kim Jong-un nhằm duy trì huyền thoại của một quốc gia bị đế quốc bao vây. Kết thúc chương trình tạp chí là Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tâm lý giấu bệnh cản trở việc chống bệnh lao, trong nghĩa phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong một bài viết công bố vào hạ tuần tháng 5 vừa qua về hợp tác Úc-Việt trong lĩnh vực chống bệnh lao phổi, nhật báo Anh The Guardian đã nêu bật một sự kiện. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người bị bệnh lao thuộc loại cao nhất châu Á. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ người Việt Nam bị lao vẫn ở mức đều đặn, không xuống từ thập niên 90 đến nay, trong lúc số trường hợp bị lao trên toàn thế giới lại sụt giảm từ năm 2006. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ phổ biến của bệnh lao tại Việt Nam là 334 cho mỗi 100.000 người. Mức này như vậy cao hơn 2% so với bình quân cho toàn vùng Đông Nam Á và cao hơn gần gấp đôi tỷ lệ của Trung Quốc. Theo báo chí trong nước, Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là mỗi năm Việt Nam có thêm 180.000 người mắc bệnh lao và trung bình cứ 20 phút lại có một người chết về căn bệnh này. Vấn đề nhức nhối là tỷ lệ phát hiện bệnh chỉ đạt 54%, có nghĩa là còn gần phân nửa người bị bệnh nhưng không được phát hiện. Trong lúc ngày nay, lao không còn là một bệnh nan y mà hoàn toàn có thể chữa khỏi. Theo ông Greg Fox, một nhà nghiên cứu Úc tại Viện Centenary ở Sydney, đã từng sang Việt Nam làm việc. Việt Nam cần phải kết hợp điều trị tốt với việc chủ động phát hiện bệnh lao nơi những giới có nguy cơ cao để giảm tỷ lệ người bệnh. Theo báo The Guardian, từ năm 2010, các nhà nghiên cứu Úc đã xem xét khoảng 15.000 thành viên gia đình những người bị bệnh lao trong 8 tỉnh của Việt Nam. Kết quả cho thấy là thân nhân những người bị lao là giới có tỷ lệ nhiễm cao hơn từ 2 đến 3 lần so với dân số Việt Nam nói chung. Chuyên gia Fox khuyến cáo là nên mở rộng thành phần xét nghiệm qua các giới khác cũng thuộc diện dễ bị lao, những người bị nhiễm HIV/AIDS chẳng hạn, hoặc là tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam. Theo ông, các tỉnh phía Nam Việt Nam là nơi có tỷ lệ bị lao cao nhất, chủ yếu trong giới nghèo khó nhất. Về các nguyên nhân khiến cho bệnh lao hoành hành, giới quan sát thường nói đến tình trạng Việt Nam còn thiếu cán bộ và cơ sở y tế khám nghiệm cũng như chữa trị căn bệnh này, đặc biệt là tại những nơi được cho là có nhiều điều kiện sinh bệnh như môi trường sống bị ô nhiễm, dân trí không cao. Theo ông Greg Fox, còn phải kể đến tình trạng kỳ thị xã hội khiến cho những người bị bệnh lao che giấu bệnh tình. Theo báo chí Việt Nam, có khoảng 7% người bị nhiễm bệnh lao trên toàn quốc không chịu đến bệnh viện để điều trị. Nhiều bệnh nhân khác thì lơ là các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như sử dụng chén bát chung khi ăn thay vì dùng đồ cá nhân của mình. Đối với giới chuyên gia y tế, chìa khóa để đẩy lùi bệnh lao tại Việt Nam cũng là thúc đẩy vấn đề giáo dục cộng đồng, xóa bỏ thành kiến và mặc cảm tồn tại trong xã hội về căn bệnh này. Trong phần trả lời phỏng vấn, Ban Việt ngữ RFI, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney nêu bật yếu tố tâm lý nơi người Việt Nam. Dù bị bệnh lao nhưng lại sợ dư luận xã hội dị nghị nên tìm cách trốn tránh không điều trị. Ngoài ra, theo bác sĩ Nguyên, còn có tình trạng chữa trị giữa chừng, không hết liệu trình và điều trị sai làm cho tình trạng kháng thuốc trở nên dễ dàng và nghiêm trọng. Lao rất dễ kháng thuốc, một khi đã kháng thì bệnh sẽ nguy hiểm và khi lây sang người khác cũng rất nguy hiểm vì khó điều trị. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney. Thân chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Thưa bác sĩ, mới đây trên một tờ báo Anh Quốc khi đề cập đến vấn đề hợp tác Úc-Việt trong việc chống bệnh lao, người ta có nêu ra một số chi tiết, trong đó có một cái điểm rất đáng ngại, đó là Việt Nam thuộc diện hiện nay có tỷ lệ bị bệnh lao thuộc loại cao nhất ở châu Á. Theo ý của bác sĩ thì vì sao lại có cái tình trạng này? Là tại vì thông thường đó, người ta vẫn nghĩ rằng là đời sống kinh tế nó khá lên, như là ở Việt Nam chẳng hạn, thì bệnh lao phải lùi bước chứ ạ?
Vâng, xin cảm ơn quý đài đã đặt một câu hỏi rất là lý thú và rất là quan trọng. Nhưng kỳ thực để trả lời được cái câu hỏi này thì rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là mình cần phải có những cái dữ liệu cụ thể từ những cái nghiên cứu tại nơi mà vùng địa phương có những cái bệnh đó. Nói một cách cụ thể là ở tại Việt Nam, cần phải có những cái báo cáo khoa học hoặc là những cái nghiên cứu đăng tải trên các tạp san của thế giới, thì lúc đó mình có thể mới hiểu rõ được cái căn nguyên. Cái điều thứ hai là mình phải là cái người ở trong cuộc và phải tiếp xúc và trực tiếp và phải làm cái điều đó thì mình có thể nói một cách nó rõ, tường minh và công bằng hơn. Do đó, trên hai cái yếu tố đó thì tất cả ở trong tay chúng ta không có. Do đó ở đây chúng ta chỉ nói trên một cái phương diện, tức là mình mượn một cái câu chuyện từ các cái nơi khác thì mình để một cái dự đoán. Ví dụ như là mình quay trở lại một cái lịch sử, cái bệnh lao thì đúng như là anh có đề cập, tức là đầu tiên là một trong những cái yếu tố mà gọi là nguy cơ lớn nhất của bệnh lao là cái đời sống kinh tế thấp, tức là gọi là nghèo đói. Bởi vì cái nghèo đói tức là người ta bị suy dinh dưỡng, và suy dinh dưỡng là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng và nó có thể gây kích phát bệnh lao. Cái thứ hai là đời sống chật chội, tức là các người dân họ sống sát gần nhau rồi chia sẻ, rồi không gian chật hẹp, tù túng, bởi vì là cái đặc điểm cái bệnh lao là lây qua đường hô hấp. Do đó khi mà sống trong đời sống mật độ dân cư đông đúc thì cái điều kiện lây lan nó sẽ dễ dàng hơn. Điều kiện thứ ba mà bệnh lao có thể bùng phát hoặc là lan tràn nhanh là trong những năm gần đây, đặc biệt là sau 3 thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước và cho tới bây giờ, đó là cái tình trạng suy giảm miễn dịch trong những cộng đồng, kể cả ở các nước đã phát triển, do là cái bệnh HIV/AIDS mà mình có được biết đó. Trước kia thì mình chưa có phát hiện cái này nhiều, nhưng mà trong những năm gần đây thì khi mà tình trạng những người mắc HIV như thế thì cái độ mà miễn dịch trong cơ thể họ bị suy giảm rất là nghiêm trọng. Khi đó bệnh lao sẽ có khả năng bùng phát. Một khi mà bệnh lao đã bùng phát trong những cái cá thể đó thì đó là một loại nguy cơ lây lan rất lớn cho cộng đồng bên ngoài. Đó là những yếu tố nguy cơ. Như vậy nếu mà các yếu tố nguy cơ đó mà mình tìm thấy mà nó cao ở Việt Nam thì đó cũng là một cái để mình dẫn dắt. Cái vấn đề thứ hai là mình phải nói đến, đó là cái vấn đề quản lý bệnh lao. Quản lý bệnh lao đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc để kiểm soát, làm giảm cái tỷ lệ đang lưu hành, tức là prevalence, và làm giảm cái tỷ lệ mắc mới, nó gọi là incidence, và nó giảm cái khả năng lây lan. Tôi nói đến cái vấn đề mà quản lý là thứ nhất là tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán là lao hay là nghi ngờ bệnh lao đều phải được có một cái quản lý, và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cái quản lý bệnh lao đó là được tài trợ. Thí dụ như là bệnh nhân phải được thừa hưởng các cái chế độ miễn phí, bởi vì nó là bệnh xã hội trong vấn đề điều trị. Bởi vì điều trị bệnh lao là một điều trị rất là tốn kém và dai dẳng, trong khi đó bệnh lao lại hay xảy ra những người nghèo. Chính vì cái nghịch lý đó mà Tổ chức Y tế Thế giới đã có những cái chính sách mà tài trợ cho những cái tổ chức chống lao rất là, mình gọi là hậu hĩnh đó, so với các cái bệnh khác, để mà giúp cho cái người bị bệnh lao có thể vượt qua được bệnh cũng như là bảo vệ cho cái cộng đồng. Đó mới là điều quan trọng. Và cái thứ ba là cái vấn đề của những cái người bệnh nhân, tức là ý thức của người bệnh nhân cũng phải đặt đến, bởi vì là từ trước đến nay cái bệnh lao là một trong những bệnh xã hội nghiêm trọng, thí dụ như lao, bệnh phong, thì cái người bệnh á, mà mắc cái bệnh đó thì thường người ta có một cái mặc cảm xã hội, người ta nghĩ rằng là có những cái bệnh như vậy là mình sẽ bị xã hội ruồng bỏ, và bị người ta nghĩ rằng là mình là trong một tình trạng điều kiện thấp kém hoặc là ở tầng lớp giai cấp thấp mới bị những cái bệnh đó, thì lập tức họ có những cái ám ảnh về tâm lý và họ không muốn nói ra và họ không muốn để những người xung quanh biết rằng họ đang bị bệnh lao. Rồi như thế thì người ta sẽ né tránh những cái cơ sở y tế và họ không tìm đến để điều trị. Thì như thế đó là một cái nguy cơ lây lan rất là lớn trong cộng đồng. Nói tóm lại, chúng ta có 3 nhóm nguy cơ chính để cho một cái bệnh lao có thể phát triển trở lại, lưu hành và dẫn đến sự trầm trọng của vấn đề. Như vậy thì đó là vấn đề lý thuyết, cũng như là dựa trên những cái nghiên cứu được công bố ở các nước khác như là châu Phi, nơi mà bệnh lao cũng phổ biến, và kể cả bây giờ các nước đã phát triển cũng có cái mầm móng nào quay trở lại. Còn lý do tại sao bệnh lao đang hiện là một vấn đề nghiêm trọng của Việt Nam mà người ta nói có thể là nặng so với ở châu Á thì không được rõ lắm, nhưng mà đó là một số cái lý do mình có thể phải nghĩ đến.
Bác sĩ vừa nhắc tới một cái khía cạnh rất cụ thể, đó là vấn đề là tâm lý xã hội. Nó là một trong những cái nguyên nhân có thể làm cho cái bệnh lao phát triển. Thì trong các xã hội châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thì cái vấn đề mà sĩ diện nó rất là quan trọng. Phải chăng như bác sĩ nói đó, nó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho bệnh lao phát triển một cách ngấm ngầm mà ngành y tế không thấy được?
Dạ, cái vấn đề này mình cũng phải nhìn ở hai chiều. Tức là mình phải coi cái xã hội nơi mà có người bệnh lao, tức là cái thành kiến của xã hội. Cái vấn đề thứ hai là cái mặc cảm của người bệnh mình phải đặt trong một cái bối cảnh chung. Như vậy là có hai vấn đề. Tức là những cái người mà trong xã hội, tức là người lành mạnh, khỏe mạnh, hay ở một cái tầng lớp mình gọi trong một kép là họ ở tầng lớp thượng lưu, họ chẳng bao giờ có những cái nguy cơ mà mắc bệnh như những cái người khác. Thì họ có thể, họ nhìn bệnh nhân lao hoặc bệnh nhân phong dưới một con mắt, thứ nhất là ngại ngùng, họ muốn xa lánh, rồi họ thương cảm ái ngại, tức là họ sẽ nhìn với người bệnh nhân ở một cái tầng một con mắt khác. Ngược lại, người bệnh nhân họ cũng sẽ mang cái mặc cảm của họ, bởi vì họ không muốn để biểu lộ những điều đó ra ngoài và họ không muốn bị cách ly bởi xã hội. Bởi vì là đó là một cái mặc cảm lâu dài, bởi vì những thế kỷ trước và những người bệnh nhân mà lao hoặc là bệnh phong là họ bị cô lập, biệt lập ở trong những cái nhà thương gọi là biệt giam, rồi đưa cả đi ra những cái vùng gọi là xa xôi để mà họ tránh lây lan cho cộng đồng. Chính cái mặc cảm đó nó kéo dài qua nhiều thế hệ và họ làm cho thành một cái hành vi trong cuộc sống, nó không có để cho mà người ta không có được có một cái sự thoải mái. Và đúng như anh đề cập, đó chính là một trong những cái yếu tố mà có thể làm cho bệnh lao nó bị tiềm ẩn và nó ngấm ngầm để mà lan tràn ra bên ngoài.
Dạ thưa bác sĩ, trong cái tình hình của Việt Nam thì mới đây người ta có báo động rằng là Lao ở Việt Nam bắt đầu là nó mang cái tính chất mà đề kháng thuốc, mà là đề kháng nhiều loại thuốc. Thì cái đó cũng phải chăng là do thiếu sót trong cái vấn đề điều trị, làm cho cái việc điều trị không đi đến nơi đến chốn, tạo điều kiện cho cái việc vi khuẩn nó chuyển dạng để nó trở thành kháng thuốc?
Dạ, đây vấn đề cũng là rất là quan trọng và mình cũng phải nên đề cập đến. Cũng phải nên nhắc lại rằng là vi khuẩn Lao hay gọi là trực trùng Lao hay là vi khuẩn gốc là một cái loại vi khuẩn mà nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Mình không cần nói những cái chi tiết khoa học ở đây, nhưng mà để nói cái đặc biệt của nó là những loại vi khuẩn nó có đời sống rất là dai. Nó vào cơ thể, nó có thể ngủ trong cơ thể mình. Và nó có thể là đầu tiên người bệnh có thể là gây tiên phát, rồi nó ngủ ở đó rồi nó lại gây tái thứ phát. Tức là nó lại 30 năm sau nó lại bùng phát trở lại. Và cái khả năng kháng thuốc của nó, độc lực nó là mạnh, khả năng kháng thuốc cao. Chính cái vì lẽ đó mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các nhà chuyên môn về lao học luôn luôn khuyến cáo rằng là tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán là lao phải tuân thủ một cái quy trình điều trị tự tiện như vậy. Và phải dùng phối hợp đa thuốc, tức là nhiều loại để mà chống bệnh lao. Và người ta có một cái số cái khuyến cáo là cấm không được dùng các loại thuốc chống lao để áp dụng điều trị các loại nhiệm vụ khác. Bởi vì lý do là những loại thuốc chống lao mới mình khó tìm ra, trong khi những loại thuốc đang hữu hiệu thì mình phải giữ, tức là mình phải giữ keep reserve, tức là mình phải giữ ưu tiên để điều trị bệnh lao mà không được lạm dụng điều trị các bệnh khác. Như vậy để mình thấy cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Đó là vấn đề thứ nhất là nguyên lý. Cái thứ hai đến cái phần áp dụng, tức là những tổ chức cũng như các cái tổ chức chuyên môn, tổ chức xã hội mà quản lý bệnh lao phải làm thế nào đảm bảo được rằng thứ nhất là mình phải phát hiện bệnh lao sớm trong cộng đồng. Cái thứ hai là phát hiện được rồi phải phòng chống lây lan và phải cách ly bệnh như thế nào. Nhưng mà mình điều rất là hay là những cái loại thuốc mới như thế điều trị kết hợp thì trong vòng một tuần lễ thì bệnh lao có thể khống chế và không có khả năng gây lây lan. Như vậy là nhiệm vụ của cái nhà làm chuyên môn là mình phải phát hiện sớm người bệnh để điều trị cụ thể và phải làm đảm bảo để cho cái độ mà tiếng Anh nó gọi là compliance, tức là cái người bệnh mà đến điều trị phải được đầy đủ và đúng thời gian và đúng tiến độ và phải đúng thuốc và phải đủ liều lượng. Ngược lại phía bên bệnh nhân cũng phải được hiểu và biết rõ rằng bệnh lao là một cái bệnh nặng, nghiêm trọng, có thể gây chết người và có thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng lớn và đến cả quốc gia về phương diện sinh mạng cũng như về vấn đề kinh tế. Nhưng mà bệnh lao là bệnh có thể chữa được khỏi và có thể phòng chống được. Do đó mình phải tuân thủ cách điều trị một cách triệt để. Và chính hai những yếu tố đó cần phải tuân thủ nghiêm ngặt thì mới có cơ may, một, giảm cái nguy cơ kháng thuốc và hai, giảm cái nguy cơ lây lan. Như vậy, mình đặt lại vấn đề nguy cơ nào có thể làm cho bệnh nhân bị tăng cái nguy cơ kháng thuốc như vậy. Thứ nhất là mình không phát hiện sớm đầy đủ để cho người bệnh lao họ đi điều trị những cái loại bệnh mà không phải là lao. Tức là do cái khả năng chuyên môn mình không có phát hiện được, người ta lại đi những điều trị những cái bệnh là khác ngoài lao, làm cho cái vi khuẩn lao nó tăng cái cường đề kháng. Cái thứ hai là điều trị không đầy đủ và không đúng thuốc, không đủ liều lượng cũng làm cho cái khả năng đề kháng. Rồi người bệnh họ có thể có một số trường hợp người ta lẽ ra người ta mới được điều trị miễn phí, nhưng mà người ta phải trả tiền cho những cái thuốc mà chống lao, thì cái khả năng người ta theo đuổi điều trị nó không đến nơi đến chốn thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ làm cho cái khả năng kháng lao tăng lên một cách rất là nhanh chóng.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do anh Vũ phụ trách là tạp chí Kinh tế với chủ đề Châu Âu quyết tâm áp dụng thuế đánh vào các dịch vụ tài chính. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. RFI.